Chương 381, Phượng Hoàng ảo ảnh phải nói rằng, con yêu quái cây này quả thực rất có bản lĩnh, 10 vạn cường giả có vân đạo trở lên, mặc dù mạnh nhất cũng chỉ là 8 vân, nhưng lực lượng này chắc chắn có thể quét sạch bất kỳ thế giới trung cấp nào, thậm chí là đối mặt với thế giới cao cấp có thực lực bình thường cũng có thể một phen giao đấu, 10 vạn người của hắn chắc chắn đều là những người không sợ chết, và sự phối hợp giữa họ chắc chắn vượt xa quân đội bình thường. Phải biết rằng ở ngoại thành thế giới Hoàng Tuyền, những cường giả có 7 vân trở lên đã được coi là lực chiến đấu đỉnh cao, trong khi Tô Ngộ không chiếm lấy chiến thành yêu quái, những cường giả tối thượng có 7 vân trở lên đều được coi là con át chủ bài. Từ đây có thể thấy các thế lực khác nhau sẽ coi trọng những cường giả có 7 vân trở lên như thế nào. Và bây giờ, trong 10 vạn người này, ít nhất có 8.000 người có 7 vân và 1.000 người có 8 vân. Đây cũng là lý do tại sao Tiểu Khỉ sau khi nhìn thấy 10 vạn người đã lập tức bay lên trời và định kéo Tôn Ngộ Không rút lui. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng nhìn thấy gần vạn cường giả tối thượng có 7 vân trở lên, nhưng hắn không nghe theo lời Tiểu Khỉ quay đầu bỏ chạy, mà ánh mắt chiến ý trong nháy mắt đã bùng cháy. Nếu mục tiêu lần này là thu phục, thì tự nhiên không thể chạy trốn. Hơn nữa, muốn đối phương vui vẻ theo mình về Hoàng Cung Hoàng Tuyền, thì phải đánh bại hắn ở nơi hắn mạnh nhất. Nếu không, lệnh hành động này sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Và con yêu quái cây này, theo lời Tiểu Khỉ, vẫn là yếu nhất trong 4 người, nếu ngay cả người yếu nhất cũng đánh không lại, thì 3 người còn lại còn phải đánh thế nào? Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn Tiểu Khỉ đang tỏ vẻ hơi sốt ruột trên không trung, đưa cho hắn một ánh mắt bình tĩnh. Sau đó ánh mắt vàng lóe lên, từ đỉnh đầu của hắn cũng bắn ra một tia sáng vàng. Tia sáng này thậm chí đã vượt qua khoảng cách nhẹ mét, bao phủ toàn bộ cơ thể của 1 trong 10 vạn người mặc áo xanh. Khi 2 tia sáng bao phủ lấy người đó, khuôn mặt của người đó đột nhiên thay đổi, khuôn mặt vốn đầy tự tin bỗng chốc trở nên trắng bệ. Với trí thông minh của Tiểu Khỉ lúc này, không biết phải làm gì, trực tiếp đạp 2 chân trên không trung, biến thành một đạo hào quang vàng lao về phía người mặc áo xanh bị bao phủ bởi ánh sáng vàng. Trong thiên địa đạo nhãn của Cửu Thế Quyết, mọi thủ đoạn ẩn nấp đều là vô ích, và Tôn Ngộ Không chỉ cần nhìn một cái là đã nhìn thấy thân xác thật của lá trong số 10 vạn người mặc áo xanh. Lý do sử dụng ánh sáng vàng bao phủ là để tạo cơ hội cho Tiểu Khỉ. Chỉ cần mình không chủ động thu hồi thiên địa đạo nhãn, thì đạo ánh sáng vàng đó sẽ luôn bao phủ trên thân thể yêu quái cây. Điều này không khác gì thắp sáng một ngọn đèn trong đêm cho Tiểu Khỉ. Mặc dù Tiểu Khỉ vẫn còn hơi e ngại về 10 vạn hóa thân, nhưng vì tin tưởng Tôn Ngộ Không, cậu vẫn lao lên không chút do dự. Cũng giống như Tôn Ngộ Không tin rằng Tiểu Khỉ không bao giờ hại mình, Tiểu Khỉ cũng dành cho Tôn Ngộ Không sự tin tưởng 100%. Và ngay khi Tiểu Khỉ di chuyển, Tôn Ngộ Không đột nhiên hét lên, thân xác cây kia giao cho ngươi, còn lại ta lo. Câu nói này rất ngạo mạn, nếu là người khác nói thì Tiểu Khỉ chắc chắn sẽ cười nhạo. Đó là 10 vạn cường giả có vân đạo trở lên, trong đó có 1 vạn cường giả 7 vân trở lên, mặc dù đều là hóa thân, nhưng về cảm ứng khí tức thì hoàn toàn không khác gì người thật. Một người giải quyết 10 vạn, không phải đang đùa giỡn thì chính là đang tìm đường chết. Không thấy ngay cả hắn cũng đang định rút lui sao? Tuy nhiên, khi câu nói này được thốt ra từ miệng Tôn Ngộ Không, Tiểu Khỉ lại không hề nghi ngờ chút nào, hắn cũng không trả lời, mà tiếp tục tăng tốc. Bóng người gầy gò đã đến trước mặt yêu quái cây lá, và lá cũng đã bình tĩnh lại sau sự kinh hoàng ban đầu khi bị bao phủ bởi ánh sáng vàng. Ban đầu hắn ta nghĩ rằng ánh sáng vàng là một đòn tấn công hoặc phương pháp trói buộc mạnh mẽ, nhưng phát hiện ra nó chỉ có thể khiến mình hiện thân mà thôi. Mặc dù chiêu thức này khiến hắn tiêu hao rất nhiều, nhưng với tư cách là một cây cổ thụ thượng cổ, khả năng hồi phục của hắn là mạnh nhất. Trên thực tế, từ lúc ánh sáng vàng xuất hiện cho đến khi Tiểu Khỉ chớp nhoáng xuất hiện trước mặt hắn, chỉ trong tích tắc đó, linh lực và thể lực mà hắn đã tiêu hao khi điểm hóa 10 vạn đại quân đã được hồi phục ít nhất 9 phần. Và sau khi Tiểu Khỉ đối đầu trong khoảng 3 nhịp thở, hắn đã trở lại trạng thái sung mãn. Sau đó trở lại trạng thái sung mãn, không thể không khen ngợi khả năng hồi phục của ngươi, đây đúng là hành vi gian lận. Lá, chúng ta cũng coi như không đánh không quen nhau rồi. Thực ra lần này không phải để cướp lấy thứ gì, ngoài việc báo thù lần trước bị ngươi đánh, ta thực ra là muốn mời ngươi gia nhập. Với thực lực của ngươi, chỉ sống ở nơi hoang vu này, ngươi không thấy hơi lãng phí sao? Lá lại cười ha ha nói, mời ta gia nhập, đừng mơ tưởng nữa, ngươi chỉ là đang thèm thuồng bảo bối của ta thôi, đừng nói nhiều nữa, đánh đi. Nói xong, lá đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau đó cắm cây gậy giống như khúc gỗ vào mặt đất, rồi chắp tay lại, miệng bắt đầu thì thầm gì đó, thấy lá làm vậy, tiểu khỉ không khỏi cau mày. Không thể nào, mới vừa bắt đầu đã tung chiêu chí mạng, ngươi không biết quy tắc à, lão tử nói rồi, lần này không phải đến để cướp của ngươi, ngươi còn muốn đánh với ta, xem ra phải cho ngươi thấy ta lợi hại như thế nào. Ngươi tưởng lão tử sợ ngươi à? Trong lúc tức giận, yêu khỉ gọi mình là lão tử. Rõ ràng là đã nổi giận thật sự. Điều này khiến tiểu khỉ vừa kinh ngạc vừa tức giận, vì lần trước chính là bị chiêu này đánh trúng. Mặc dù đã đánh đổi với lá, nhưng lá bị thương nặng hơn. Nhưng tiểu khỉ lại không có khả năng hồi phục như lá, nên cuối cùng đành phải bỏ chạy. Vì vậy khi thấy yêu quái cây này lại sử dụng tuyệt chiêu ngay từ đầu, tiểu khỉ không thể bình tĩnh được. Thân hình tiểu khỉ lập tức lùi lại, đứng cách lá khoảng 200 mét, sau đó hít thở sâu, sau 3 hơi thở, hai tay tiểu khỉ đột nhiên đập liên tục vào người mình mấy chục cái, và theo mỗi lần đập, khí tức trên người tiểu khỉ lại trở nên đáng sợ hơn một phần, và thân hình của cậu cũng đang dần dần thay đổi. Cơ thể vốn gầy gò đang dần trở nên vạm vỡ, cường tráng, mặt khác, khi lá cắm cây gậy vào đất, theo lời thì thầm nhanh chóng của anh ta, cây gậy đột nhiên mọc lên với tốc độ chóng mặt. Trong nháy mắt đã trở thành một cây cổ thụ cao nghìn mét. Vào lúc này, cũng có thể nhìn ra rằng cây đó là một cây bồ đề, hoặc có thể nói tên đầy đủ của nó là cây bồ đề gọi Phượng Hoàng Bảy Màu. Cùng lúc cây gậy biến thành cây cổ thụ, tiểu khỉ vốn gầy gò cũng biến thành một con khỉ cao 5 mét, toàn thân cơ bắp cuộn tròn, một thân lông màu nâu đen. Và điều nổi bật nhất là đôi tay dài, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Và đây mới là hình dáng thật của tiểu khỉ, chính là khỉ lưng to. Khỉ lưng to biến thành hình dạng thật, khí tức tỏa ra thật là đáng sợ, thật giống như vực thẳm địa ngục, và quan trọng nhất là trong khí tức của khỉ lưng to còn chứa đựng một loại uy áp thuộc về trời đất. Nếu sáu tay khỉ và những người khác nhìn thấy khỉ lưng to lúc này, chắc chắn sẽ hét lên ngay lập tức, vì khí tức của khỉ lưng to lúc này rất giống với khí tức của thẩm phán, chỉ là không mạnh bằng vậy. Tiểu khỉ nhẹ nhàng cử động cánh tay, nhưng không tấn công ngay lập tức, mà chỉ bình tĩnh quan sát cây cổ thụ khổng lồ. Cây cổ thụ bắt đầu tỏa ra những vòng ánh sáng màu đỏ nhạt, và cùng với sự xuất hiện của ánh sáng, trên đỉnh cây đột nhiên xuất hiện một bóng hình màu đỏ nhạt. Khi ánh sáng của cây cổ thụ ngày càng mạnh mẽ, bóng hình màu đỏ nhạt cũng ngày càng rõ ràng. Khi cây cổ thụ ngừng phát ra ánh sáng, bóng hình màu đỏ nhạt đã hoàn toàn biến thành một con phượng hoàng dài hơn 1000 mét. Khi con phượng hoàng xuất hiện, một luồng khí nóng bao trùm lấy tiểu khỉ. Nhưng tiểu khỉ chỉ vung tay một cái lạ xua tan nó đi. Sau đó, con phượng hoàng khổng lồ cao 1000 mét cất tiếng hót. Tiếng hót trong trẻo và vang vọng đã khiến tất cả các loài chim trong khu vực này đáp lại. Nhưng tiếng hót của con phượng hoàng vẫn không thể so sánh được. Tôn Ngộ Không cũng nghe thấy tiếng hót. Ban đầu anh ta đang chuẩn bị dẫn theo 9 con khỉ vàng và 12 vị tổ tiên đến tấn công 10 vạn đại quân. Nhưng khi nghe thấy tiếng hót và cảm nhận được sức mạnh của con phượng hoàng, hắn đột nhiên sững sờ. Sau đó ngẩng đầu nhìn con phượng hoàng với vẻ lo lắng. Tuy nhiên con phượng hoàng không quan tâm đến suy nghĩ của Tu Ngộ Không. Sau khi hót, nó vỗ cánh hai lần, hai cơn lốc xoáy lập tức lao về phía tiểu khỉ. Tiểu khỉ đã biến thành hình dạng thật của mình, không né tránh hay tránh né, mà chỉ đấm một phát, hai cơn lốc xoáy đã bị đánh tan. Nhưng ngay lúc này, hai cơn lốc xoáy tan biến lại đột nhiên hợp lại thành một cơn lốc xoáy, sau đó nổ tung. Tu Ngộ Không trợn tròn mắt, suýt nữa đã hét lên. Bởi vì lúc này, Tôn Ngộ Không chợt nhớ ra, con Phượng Hoàng này giống hệt với ảo ảnh Phượng Hoàng mà Diêm Thần sử dụng trong mỗi trận chiến, và cách thức nổ tung của cơn lốc xoáy cũng giống hệt với khả năng mà Diêm Thần đã có sau khi trở về từ cung điện Phương Thốn.